This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Thưa quý vị, nhân mùa lễ cha sắp sửa đến, ngày lễ cha cũng sắp sửa đến, thì Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị những cái câu chuyện ngắn về người cha do Hoàng Tính sưu tầm đặc biệt để gửi đến cho quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được thân mời đến với những cái câu chuyện ngắn về cha. Xin mời quý vị. Nói về người cha thì chắc chắn là quý vị cũng đồng ý với Hoàng Tính là cha rất là thầm lặng, cha rất là nghiêm khắc, cha có rất là nhiều điều để chúng ta học hỏi, dù cho đó là một đứa con trai hay hoặc là một đứa con gái, phải không thưa quý vị? Biết nói gì hơn khi mà nói đến cái người cha, thưa quý vị. Công cha cao thượng núi non, dài sông rộng biển, cho con nên người, cha cho con nụ cười tươi, dành cho con cả cuộc đời tương lai, dạy con nhận rõ đúng sai, ân tình nhân nghĩa, dũng tài hiếu trung, rộng lòng độ lượng khoan dung, gái trai chí lớn chớ dùng mưu ma, hiểu nhiều biết rộng nhìn xa, đừng quá thiển cận khó qua khổ nghèo, sống to phải vững tay chèo, chớ ham danh lợi mà gieo oán thù. Bốn mùa đông hạ xuân thu, trong êm ngoài ấm cho dù khó khăn, lỡ lầm phải biết ăn năn, đừng huênh hoang cũng không nhăn nhó hoài. Sống hôm nay để ngày mai, công to việc nhỏ miệt mài cho xong. Khổ đau nên để ở trong lòng, nước mắt chớ chảy thành dòng ướt mi. Gia phong nền nếp duy trì, sẽ sang cơm áo những khi người cần. Thương người như thể thương thân, kính trên nhường dưới, góp phần chung lo, gia đình xã hội sao cho vẹn tròn hạnh phúc, ấm no trong ngần. Đời cha sâu nặng nghĩa ân, phận làm con nguyện muôn lần khắc ghi. Một phần thơ ngắn để mở đầu cho chương trình những câu chuyện ngắn cảm động về người cha. Câu chuyện đầu tiên Hoàng Tính xin được gửi đến được mang tên là Ba Tôi. Mời quý vị. Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất hạnh phúc. Dù cuộc sống có thể hơi thiếu thốn, vất vả, thế nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình là một đứa trẻ bất hạnh cả. Mà ngược lại tôi còn hãnh diện nữa chứ. Bởi hơn lúc nào hết, bên cạnh tôi đã có bàn tay của mẹ âu yếm và một cái tấm lưng rộng ấm áp của ba. Ba là trụ cột trong gia đình, là người vững chãi nhất, và cũng là nơi mà tôi có thể tôi yên tâm tôi tựa vào mỗi lúc tôi gặp khó khăn. Ba tôi năm nay cũng đã ngoài 46. Cái tuổi có thể coi như là không còn trẻ trung gì nữa. Vài nếp nhăn cũng ngự trị ở trên khuôn mặt của ba mất rồi. Dù vậy nhưng mà lúc mà cười thì cái sự lương thiện, cái hiền hòa nó vẫn luôn toát ra trên khuôn mặt ấy. Làn da của ba thì đã đen đi vì phải dãi nắng dầm sương nuôi tôi ăn học. Có lúc lén lén nhìn mà thấy lòng buồn lắm. Chỉ mong sao cho bản thân phải cố gắng học, học, học và học, học cho thật giỏi. Để bù đắp những cái nỗi nhọc nhằn, những cái nỗi khó khăn kia mà thôi. Ba thương tôi lắm. Lo lắng cho tôi từng chút một. Bởi khi sờ vào cái bàn tay đã chai sần nhăn nheo cùng với lại thời gian, là tôi là có cảm thấy một cái điều, được cái điều đó. Có lẽ ở trong mắt mọi người thì bàn tay kia thiệt là xấu xí, nó thiệt là đáng sợ lắm. Thế nhưng đối với tôi thì nó luôn đẹp nhất nè. Luôn là một cái thứ thiêng liêng nhất kìa. Bởi vì nếu không có bàn tay kia chở che thì liệu tôi có được như bây giờ không? Tôi có được đi học không? Tôi có được ăn no và được mặc áo ấm không? Thích lắm cái khoảnh khắc được nắm chặt lấy tay ba. Được sờ vào những cái ngón tay chai sạn ấy. Bởi vì nó luôn chứng minh rằng ba sẽ mãi mãi ba ở bên tôi, sẽ quan tâm đến tôi. Nó đã cho tôi một cái cảm giác thật là an toàn, thật là hạnh phúc. Con người của ba thì rất là tháo giác lắm. Đôi chân của ba đã đi đây đi đó nhiều nơi, trải qua biết bao nhiêu là thăng trầm của cái cuộc sống này. Tôi không biết là ba đã từng bước đến những đâu, đi những cái nơi nào. Nhưng tôi chỉ biết rằng là mỗi khi mà trở trời, khi mà trời còn đẫm sương sớm, xe lạnh là cái lúc mà ba đi làm, đến trời tối hẳn cũng ướt sương đêm thì ba mới về. Đôi chân của ba như là đi không có biết mỏi. Đôi chân ba cứng cỏi hơn bao nhiêu người khác. Và đôi chân của ba làm lụng để mà kiếm cái miếng cơm cho cả gia đình kìa. Có lúc tôi nhìn cái dáng người gầy guộc thân quen mà muốn bật khóc. Ba gầy đi nhiều quá, cực khổ nhiều quá. Khắp thế gian nào ai nặng gánh hơn ba nhỉ? Ai cao lớn vĩ đại hơn ba nhỉ? Ba tôi không có một cái việc làm ổn định, lúc đó thì làm nông, lúc đó thì phụ hồ, lúc đó thì xây nhà nữa. Bạn bè nó nghĩ gì tôi cũng mặc kệ. Hôi, bận tâm làm gì, xấu hổ làm gì khi mà có một người ba tuyệt vời như thế này chứ. Ba làm tất cả là vì tôi biết chứ. Những gì ba làm đều muốn tốt cho tôi hiểu chứ. Và những lời mắng trách cũng vì muốn dạy dỗ tôi cũng luôn rõ chứ. Cái ba làm lúc nào ở đâu vẫn chỉ là có hai chữ giản đơn, đó là vì tôi. Ba quan tâm tôi từ những cái điều nhỏ nhặt nhất. Trước khi đi học, ba bơm cái lốp xe cho tôi nè. Trời hay mưa giông, ba nhắc tôi là phải đem theo cái áo mưa nè. Đi đường thì ba nhắc tôi là phải cẩn thận nè. Đêm khuya còn học bài thì ba tôi thức cùng với tôi và còn pha những cái ly sữa ấm nóng cho tôi nữa. Ôi, cái hình ảnh đó làm sao mà tôi quên được chứ. Nó sẽ mãi mãi, nó ghi khắc ở trong tâm trí của tôi. Mãi mãi. Tôi yêu ba. Tôi yêu cách ba lo lắng cho tôi. Yêu đôi mắt đã đục đi vì phải nhúm nhiều nước mắt. Và yêu cả những cái lời dạy dỗ từ ba. Nhớ lắm chứ. Cái ngày mà tôi bị ốm, tôi không có đứng dậy nổi kìa. Ba đã lo lắng đến nhường nào. Từng hơi thở như lửa nóng phả từ từ một cách đều đặn. Trong cơn sốt mê man, tôi vẫn cảm nhận rõ cái bàn tay của ba đã nắm chặt lấy tay tôi như là muốn tiếp thêm cái nguồn sức mạnh lớn. Mỗi lần như thế thì tôi chỉ cầu nguyện sao cho mình mau khỏi bệnh, để ba không còn lo lắng, không còn cực khổ vì tôi nữa. Ba tôi vất vả lắm, nhưng hay nhẫn nhịn, không có muốn trở thành một cái gánh nặng cho mẹ và gia đình. Lúc mà ba đau lưng, ba đâu có chịu nói ra đâu. Vẫn tiếp tục đi làm như mọi ngày khác vậy đó. Rồi cái lúc ba ốm nặng, ba nào chịu nghỉ ngơi đâu. Vẫn gượng dậy để mà nấu một cái miếng cháo cho tôi ăn kìa. Và cái lúc cơn đau đầu ập đến kìa, lấn chiếm mọi ngóc ngách. Thì ba vẫn cố, ba tỏ ra rất là bình thường, như là chẳng có một cái gì cả. Ba tôi cao cả, ba tôi vĩ đại là vậy đấy. Ba như là một ngôi nhà vững chắc cho tôi sinh sống, bảo vệ tôi khỏi cái khắc nghiệt, cái mưa gió của cuộc đời. Giúp cho tôi dù cho cái đi xa đến đâu, tôi cũng biết là vẫn còn có một nơi mà tôi trở về kìa. Giúp tôi mỗi khi mà gặp khó khăn, mỗi khi mà gặp hoạn nạn, vẫn còn một cái chỗ để mà sẻ chia, để mà tâm sự. Ba rất quan trọng đối với tôi lắm, tựa như là một phần của cuộc sống của tôi vậy. Thiếu ba coi như là tôi đã mất đi một nửa sự sống trong con người tôi rồi kìa. Ba là một nguồn động lực giúp tôi vượt qua mọi gian khổ của cuộc sống, giúp tôi có thêm được niềm tin để mà bước qua các rào cản, các chông gai. Và chỉ cần người ở cuối cái con đường là ba tôi, luôn luôn cổ vũ, luôn luôn động viên tôi, thì cũng là một cái sức mạnh lớn để tôi thêm tự tin đi đến hoài bão, đi đến những cái ước mơ của riêng mình kìa. Còn điều gì hạnh phúc hơn mỗi khi mà chiều về như vậy? Được chạy đến, được ôm ba vào lòng, kể cho ba nghe những cái chuyện ở lớp và khoe những cái điểm 10, điểm 9 với ba. Ba thì vẫn vậy luôn, vẫn mỉm cười, vẫn lắng nghe tôi như vậy. Đôi lúc còn dịu dàng, xoa xoa đầu tôi rồi nói: con giỏi quá con giỏi quá, con gái của ba sao mà giỏi quá. Và cả những cái ngày hè chói chang nữa kìa, hai cha con thường cùng nhau đi thả diều ở ngoài đồng ruộng. Tiếng cười giòn giả của tôi và tiếng nói điềm đạm của ba, như vậy cũng đã đủ để tôi cảm thấy thật sự tôi vui và thật sự tôi hạnh phúc lắm rồi. Cảm ơn Thượng Đế bởi vì người đã ban cho tôi một người ba bên cạnh tôi những cái lúc cô đơn, và mang đến những cái niềm vui bất tận, để tôi mỗi ngày tôi luôn được nói tiếng ba đơn giản và ấm áp vậy thôi. Ba, để tôi có được một cái bờ vai nương tựa những cái lúc mà tôi chơi với tôi gục ngã như vậy kìa. Và để tôi có thể xà vào lòng của ba, tôi nũng nịu, tôi chìa tìm một cái chút hơi ấm khi mùa đông gần tràn kìa. Lời cuối con chỉ muốn nói với ba rằng là con yêu ba nhiều lắm. Xin lỗi ba và cảm ơn ba rất là nhiều. Xin lỗi ba bởi có lúc con đã ngốc nghếch, con không nghe lời ba, làm cho ba buồn. Và cảm ơn ba. Cảm ơn ba vì tất cả những cái công lao to lớn như trời, như biển mà ba đã dành tặng cho con kìa.
Đêm trường giá lạnh, và cha. Nằm ôm con xuôi ông những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Chờ bao giờ rồi ra nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già vẫn nhớ mãi lời cha mẹ dạy, con cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàng khốn khổ, cha đã nuôi con, ấp yêu con trong vòng tay yêu thương triều mến. Ngày nay con đã lớn lên người, tình cha nghĩa mẹ suốt đời con không bao giờ quên được. Và con nhớ mãi những ngày tháng kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha gian khổ ngày đêm chăm lo. Mong muốn con được lớn khôn, còn nhớ và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Và con ơi chờ cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim.
Trong thâm tâm của mỗi con người, cha mẹ luôn đứng ở một vị trí, ở một vai trò quan trọng với công lao sinh thành, dưỡng dục, nuôi lớn. Chính những công lao, chính những sự hy sinh đó của cha mẹ đã khơi nguồn cho các thi ca của những dòng thơ, câu hát, câu nói hay, hay hoặc những câu chuyện có ý nghĩa về người cha, giống như câu chuyện Ba Tôi mà Hoàng Tính sưu tầm gửi đến cho quý vị. Giống như là ca khúc được mang tên Tình Cha mà quý vị vừa mới nghe qua phần trình bày của nam ca sĩ Mạnh Quỳnh, như là một phần nào đó ghi tạc lại công lao trời bể, tình yêu thương, sự hy sinh của người cha dành cho con trong mùa lễ cha. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc và đặc biệt là người cha của mình. Xin hẹn gặp quý vị trong các chương trình đọc truyện lần sau. Cảm ơn.